Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra báo cáo minh bạch tài khóa hàng năm mới nhất, trong đó nói rằng Việt Nam vẫn chưa có những tiến bộ đáng kể trong minh bạch về nguồn thu ngân sách của chính phủ, cũng như nghĩa vụ nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Báo cáo mới nhất được đưa ra hôm 25 tháng 6 khá giống với những nhận định mà Bộ Ngoại giao Mỹ nêu ra trong báo cáo thường niên đưa ra hồi tháng 6 năm ngoái, trong đó nói rằng Việt Nam không có tiến bộ trong việc công khai các nguồn thu của chính phủ. Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm đưa ra báo cáo minh bạch tài khóa theo ủy quyền của Quốc hội Mỹ. Báo cáo thường niên này nhằm đánh giá tính minh bạch tài khóa của các chính phủ nhận viện trợ của Mỹ, trong đó có Việt Nam, để giúp đảm bảo rằng các khoản tiền của người đóng thuế Mỹ được sử dụng một cách thích hợp và tạo cơ hội đối thoại với các chính phủ về tầm quan trọng của tính minh bạch tài khóa. Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá tính minh bạch tài khóa của 140 chính phủ được liệt kê trong báo cáo gốc minh bạch tài khóa 2014, mở rộng thêm Guinea xích đạo, trong đó xác định liệu các chính phủ này có đạt các tiêu chuẩn tối thiểu hay không, và cũng xác định xem các chính phủ không đạt tiêu chuẩn tối thiểu này đã tiến hành các biện pháp nào để đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tiến tới đáp ứng các yêu cầu mà Mỹ đề ra. Báo cáo 2020 cho thấy Việt Nam không nằm trong số 76 trên 141 quốc gia được đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về minh bạch tài khóa. Theo đánh giá mới được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cho năm nay, Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn này do không đạt được những tiến bộ đáng kể nào. Các yêu cầu tối thiểu về minh bạch tài chính theo tiêu chí toàn cầu của Mỹ được xác định là việc công khai với công chúng các tài liệu ngân sách quốc gia gồm thu nhập và chi tiêu, và các hợp đồng và giấy phép của chính phủ về khai thác tài nguyên thiên nhiên, gồm đấu thầu và phân bổ nhượng quyền, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hôm 25 tháng 6 khi công bố báo cáo năm 2021. Trong phần đánh giá về Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ Việt Nam đã công bố các đề xuất về ngân sách điều hành và ngân sách được ban hành ra công chúng, nhưng lại không công bố báo cáo cuối năm của mình trong một khoảng thời gian hợp lý. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tin về nghĩa vụ nợ của các doanh nghiệp nhà nước không được công bố rộng rãi ở Việt Nam, và mặc dù các tài liệu về ngân sách được công bố công khai, bao gồm cả các khoản thu từ tài nguyên thiên nhiên, nhưng chính phủ ở Hà Nội duy trì các tài khoản ngân sách không minh bạch. Bộ này nói rằng thông tin cơ bản về các hợp đồng khai thác tài nguyên thiên nhiên không được cung cấp công khai. Đánh giá này tương tự với các nhận định của Bộ Ngoại giao Mỹ trong báo cáo năm ngoái. Bộ Ngoại giao Việt Nam không hồi đáp ngay yêu cầu bình luận của VOA về đánh giá mới của Bộ Ngoại giao Mỹ về minh bạch tài khóa của chính phủ Việt Nam. Theo USAID, Mỹ đã viện trợ hơn 1,8 tỷ đô la cho Việt Nam trong hơn 20 năm qua, trong đó hơn 706 triệu đô la được dùng cho việc trợ giúp y tế ở quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam trong những năm gần đây đã có nhiều nỗ lực nhằm minh bạch hóa ngân sách của chính phủ trong bối cảnh tham gia nhiều hơn vào các hiệp định thương mại quốc tế. Ngân hàng Thế giới đánh giá rằng Việt Nam có những tiến bộ đáng kể so với thập niên 1990 trong việc minh bạch tài chính. Kết quả khảo sát toàn cầu về chỉ số công khai ngân sách mở 2019 cho thấy điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đã tăng mạnh so với các kỳ đánh giá trước đó, tăng 23 điểm so với năm 2017. Báo cáo minh bạch tài khóa của Mỹ được Quốc hội Mỹ ủy quyền là một công cụ để xác định những khiếm khuyết cũng như sự hỗ trợ cho những thay đổi cần thiết, đưa ra các đề xuất để Việt Nam cải thiện tính minh bạch tài khóa, trong đó gồm việc công bố báo cáo ngân sách cuối năm trong một khoảng thời gian hợp lý và công khai thông tin về nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp nhà nước, cũng như công bố thông tin cơ bản về việc trao quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam. Việt Nam đồng ý sớm tiêm chủng cho công dân Trung Quốc sau khi bị nước này phàn nàn rằng quốc gia Đông Nam Á không tuân thủ cam kết được thống nhất trước đó giữa hai bên về việc sử dụng vaccine chống COVID-19 do Bắc Kinh trao tặng. Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nói trong một tuyên bố ra hôm 25 tháng 6 rằng cơ quan đại diện ngoại giao này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam trong việc hợp tác tiêm chủng và rằng hai bên đã thống nhất tiêm phòng cho công dân Trung Quốc ở Việt Nam sớm nhất có thể, theo Hoàn Cầu Thời báo. Tờ báo của cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có tên tiếng Anh là Global Times cho biết rằng trước đó một ngày, Đại sứ quán này ở Hà Nội đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam không thực hiện việc phân phối lô vaccine mà Trung Quốc tặng theo kế hoạch đã thống nhất trước đó. Việt Nam hôm 20 tháng 6 nhận 500.000 liều vaccine của hãng dược Sinopharm do Trung Quốc cung cấp miễn phí. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã tiếp nhận lô vaccine này tại một buổi lễ được tổ chức ngay tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội với sự có mặt của Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba. Bộ Y tế Việt Nam nói sẽ ưu tiên dùng vaccine mà Bắc Kinh trao tặng cho 3 nhóm đối tượng gồm các công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, người dân Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc và những người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Hoàn Cầu Thời báo, Đại sứ quán Trung Quốc đã phàn nàn với phía Việt Nam rằng kế hoạch triển khai lô vaccine này đã không đúng như thỏa thuận trước đây nhằm ưu tiên cho 3 nhóm đối tượng kể trên. Cùng đưa tin về việc này, Bloomberg trích dẫn một quan chức của Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nói rằng, theo sự nhất trí giữa hai bên, chính phủ Việt Nam đã nhiều lần hứa rằng vaccine do Trung Quốc viện trợ sẽ được ưu tiên cho công dân Trung Quốc, những người Việt Nam có nhu cầu sang Trung Quốc làm việc và những người sống ở khu vực biên giới. Bộ Y tế Việt Nam hôm 23 tháng 6 cho biết sẽ phân bổ 500.000 liều vaccine của Trung Quốc tặng cho 9 tỉnh phía Bắc, gồm cả 2 tỉnh không giáp biên là Thái Bình và Nam Định. Nhưng trong đó Quảng Ninh, tỉnh giáp biên giới Trung Quốc nhận nhiều nhất với 230.000 liều, theo VN Express. Hoàn Cầu Thời báo thuộc Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc trích dẫn tuyên bố của Đại sứ quán nước này cho biết rằng Việt Nam sau đó đã rút lại kế hoạch phân phối này. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của VOA trước thông tin mà Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra về việc Việt Nam không thực hiện theo thỏa thuận đã thống nhất giữa hai bên về việc sử dụng vaccine do Bắc Kinh trao tặng. Người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc đã bày tỏ tức giận về việc phân phối vaccine Sinopharm của Việt Nam, trong đó một số người chỉ trích Việt Nam đã không giữ lời hứa, theo Hoàn Cầu Thời báo. Việt Nam không tôn trọng cam kết ưu tiên người Trung Quốc là chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất hôm 25 tháng 6 trên mạng Weibo, một dịch vụ mạng xã hội của Trung Quốc giống với Twitter, theo Bloomberg. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 24 tháng 6 nói với phóng viên rằng Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe, cũng như tiêm chủng giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, sau khi được yêu cầu bình luận trước những ý kiến về việc phân biệt đối xử trong ưu tiên tiêm chủng. Việt Nam mới chỉ tiêm chủng được ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho chưa đầy 3 triệu trong tổng số hơn 98 triệu dân, một trong những tỷ lệ thấp nhất trong khu vực, trong khi đang chống chọi với làn sóng bùng phát dịch trong cộng đồng tồi tệ nhất từ cuối tháng 4 vừa qua.
Ít nhất 7 chợ đầu mối và chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh bị đóng cửa và hơn 560 khu vực bị phong tỏa trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Hôm 28 tháng 6, chợ nông sản thực phẩm Hóc Môn tạm dừng tập kết giao hàng trực tiếp trong một tuần lễ sau khi khu vực này báo cáo có 19 ca dương tính, theo trang Tuổi Trẻ. Chợ đầu mối Bình Điền ở quận 8, nơi cung cấp 70% thực phẩm cho thành phố, cũng bị đóng cửa. Các chợ truyền thống như chợ Kim Biên ở quận 5, chợ Sơn Kỳ ở Tân Phú, chợ Hoàng Hoa Thám ở Tân Bình cũng trong tình trạng tương tự, truyền thông nhà nước loan tin hôm 27 tháng 6. Cũng hôm 27 tháng 6, một khu vực chợ Phạm Văn Hai ở quận Tân Bình bị phong tỏa sau khi phát hiện một ca mắc COVID-19 tại khu vực này. Trang Thanh Niên cho biết người dân ở quận 11 được chính quyền phát phiếu để vào chợ Bình Thới nhằm hạn chế tụ tập đông người. Tính đến chiều ngày 28 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 569 điểm phong tỏa theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố. Ông Dương Lập Vĩnh, một tiểu thương ở thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA hôm 28 tháng 6. Dạ, rồi việc đóng cửa các chợ rồi đóng cửa các cái nơi kinh doanh như vậy thì gia đình anh có gặp khó khăn gì không à?
Thì giờ mới chịu đâu, cũng khó khăn mà mới chịu chứ đâu.
Dạ.
Sau chợ thì nó cũng tấm nhưng mà có mấy cái siêu thị, mấy cửa hàng tiện lợi nhỏ nhỏ là mua được, không có gì.
Hôm 27 tháng 6, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh ra công văn hỏa tốc cho phép các cơ quan quản lý chợ có thể ra quyết định tạm dừng hoạt động đối với chợ truyền thống và tạm ngưng hoạt động đối với toàn bộ hàng hóa không thiết yếu trong nỗ lực tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một ngày sau khi Thành phố Hồ Chí Minh ra công văn siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh tại chợ truyền thống, giá cả các mặt hàng rau củ quả ở các chợ dân sinh tăng đến 30%, theo Trang Thanh Niên. Chính quyền thành phố hiện đang lên kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng và cho phép cách ly tại nhà trong thời gian 28 ngày đối với trường hợp người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Tại buổi làm việc với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 6, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố tăng cường lực lượng bảo vệ, không để người cách ly trốn ra ngoài, đồng thời giám sát chặt việc lây nhiễm tại các khu cách ly, nơi ghi nhận hàng trăm ca lây nhiễm trong tuần qua. Hôm 28 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có thêm 94 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tính từ đầu mùa dịch là 3.614 ca, theo trang tin của Bộ Y tế Việt Nam. Hôm 28 tháng 6, Việt Nam và Lào ký kết một loạt các thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác sau cuộc hội đàm giữa những nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước tại Hà Nội, theo Thông tấn xã Việt Nam. Hôm 28 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglong Sisulit và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến việc ký kết các văn kiện hợp tác, trong đó có thỏa thuận về chiến lược hợp tác giữa chính phủ hai nước, Hiệp định Hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025, thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, và thỏa thuận hợp tác giữa văn phòng trung ương của hai đảng. Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Thonglong cũng dự lễ ký kết kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin Văn hóa Du lịch Lào. Theo trang Lao động, nhân dịp này, một số doanh nghiệp Việt Nam và Lào cũng đã ký kết hợp đồng kinh tế giữa hai bên, tuy nhiên trang này không nêu chi tiết. Được biết, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Thonglong, 75 tuổi, kể từ khi ông được bầu làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước vào đầu năm nay. Ông từng giữ chức Thủ tướng và Ngoại trưởng Lào và biết nói tiếng Việt. Thông tấn xã Việt Nam ca ngợi chuyến công du của ông Thonglong, cho rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào dưới sự lãnh đạo của hai đảng là tài sản chung vô giá giữa hai dân tộc. Tại buổi tiếp Tổng Bí thư Lào vào chiều ngày 28 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ cho rằng chuyến thăm này thể hiện tình cảm gắn bó thủy chung tin cậy trước sau như một giữa Lào và Việt Nam, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không làm cản trở sự trao đổi tiếp xúc lẫn nhau giữa hai lãnh đạo cấp cao của hai nước, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Trước đó, vào sáng ngày 28 tháng 6, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã cử hành lễ đón Chủ tịch Lào Thonglong Sisulit trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6. Việt Nam hiện là quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Lào, sau Trung Quốc và Thái Lan. Tính đến tháng 12/2020, đầu tư của Việt Nam ở Lào đạt 4,1 tỷ đô la, theo trang Vietnam Times.
Sài Gòn đón nhiều lưu dân tứ xứ về đây mưu sinh, mỗi người là một câu chuyện về số phận và hành trình. Khi xã hội giãn cách, họ vẫn gắng làm lụng, họ rong ruổi phận mình kiếm thêm giữa thị thành đắt đỏ này. Mệt nhoài và rệu rã, nhưng họ chẳng ngơi nghỉ ngày nào. Ông Tuấn quê ở Hậu Giang kể.
Nói chung là sợ dịch thì ít, nhưng mà sợ đói thì nó nhiều. Tại vì nếu mà mình không có đi bán thì coi như cái ngày đó là mình không ăn, mà không chẳng những không phải riêng mình mà còn vợ con mình ở nhà nữa, để có thể là không có cái miếng ăn để con mình nó được cái đầy đủ cái cuộc sống của nó.
Tin tức cho hay chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị gói hỗ trợ an sinh, ông Thái Hùng bày tỏ hoài nghi.
Thì chừng nào có hỗ trợ hay chứ đợt vừa qua ở thành phố đây nè, cũng có nhiều người ta nó có nhiều người cũng nói không. 62 gần tỷ của Thủ tướng á, nhiều ông sơ ôm nói không có, nhiều ông là có nhiều chỗ có, nhiều chỗ không có. Chừng nào tới hay vô ba cái chuyện.
Một khi có được số tiền hỗ trợ trong thời gian bị giãn cách, ông Tuấn nói rằng sẽ không phải nợ tiền trọ nữa.
Thật ra, cái này mình nói thiệt, nếu mà được á, thì để mình để kiên trì mình ăn, hoặc là mình có thể mình đóng tiền nhà gì đó. Tại vì cái nhà trọ giờ, nói chung là tao bớt mình 50% nhưng mà mình vẫn còn thiếu. Tại vì mình nếu mà cái ngày thường á thì mình đóng có thể là lẻ được, nhưng mà cái ngày cái lúc dịch này á, nhiều khúc mình đi bán về nó chỉ đủ ăn thôi chứ mình không có đóng tiền trọ được.
Hôm 25 tháng 6, tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19. Theo đó, những người bán hàng rong, bán vé số dạo sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng một người một ngày trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bà Giàu kể.
Cách đây cũng 5-6 ngày là bên địa bàn nó đem gạo với dầu ăn với đường đồ đó. Ngắm bánh mì gói cho để vô nhà chụp hình ba bà cháu chụp hình. Đến giờ chia đi giữa đường thì người ta cho gạo cho mì có một cái anh đó đi xe, giống cái hơi á, anh nhận lạnh cho một thùng mì với hậu trang, rồi anh cho 2 triệu. Anh nói em sống đi cô.
Trong thời gian chờ đợi nhận hỗ trợ thì ai cũng phải kiếm sống qua ngày. Ông Tuấn kể giờ buôn bán cũng sợ bệnh lắm.
Có khi người ta đưa tiền mình á, thì người ta cầm cái tấm tiền nè, người ta đưa gì thôi chứ người ta đâu có dám giống như hồi xưa là chẳng hạn như dụ vợ đứng lên sát đây, người ta cầm tay mình, người ta đưa cái tiền vô đây đó, người ta có thể người ta nắm tay mình gì. Còn giờ không có thể người ta đứng ngoài ngay chỗ này, người ta đưa cái tay mình, người ta kêu dối tay ra, cái người ta đưa cái tiền vô tay mình gì đó, mình cứ cầm vô chứ mình người ta sẽ sợ cái khoảng tiếp xúc để mà nó lây bệnh.
Trong nỗi niềm mưu sinh thời dịch bệnh, ông Phạm Thái Hùng nói rằng có đồng nào của hỗ trợ thì đỡ đồng nấy thôi.
Đói thôi, không có, không trông chờ. Chờ bây giờ chừng nào tới tay là hưởng này chứ không có trông mong gì được. Có thì mừng, còn không có thì cũng phải ấy thôi, chứ giờ sao giờ.
Mùa này, hai chữ thất nghiệp vì giãn cách, nó đeo mang nặng nề với họ lắm. Những người như ông Tuấn, ông Hùng hay bà giàu, họ đến từ những vùng quê khác nhau, cùng chọn Sài Gòn để mưu sinh, vì quê nhà giờ khốn khó quá. Cơm áo gạo tiền, thiện lương, luôn nhọc nhằn biết chừng nào với lưu dân tứ xứ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.